Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Phú Bình.
Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị.
Thí điểm hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài cầu nối những tấm lòng nhân ái. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 22 tháng 11, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công. Hội nghị được trực tuyến từ cấp tỉnh đến 9 điểm cầu cấp huyện. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. Với tổng số hơn 1.250 cán bộ đảng viên tham gia tại 10 điểm cầu, hội nghị đã được nghe các báo cáo viên từ Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an truyền đạt hai chuyên đề gồm những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công, các sai phạm, vi phạm pháp luật về đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công thông qua thực tiễn điều tra, xử lý các vụ án, nguyên nhân và giải pháp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm vi phạm. Các cơ quan đơn vị địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ kịp thời có những giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công. Thường xuyên kiểm tra rà soát các cơ chế chính sách, các văn bản để kịp thời kiến nghị, hoàn thiện, bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh cần chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực. Để phát hiện xử lý từ sớm các hành vi sai phạm, vi phạm khi còn manh nha, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm, đồng thời tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Mỗi cán bộ đảng viên phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa, phát huy trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 22 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022. Nội dung chỉ đạo giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Lệ Thanh về việc trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư số 1 thuộc tổ 10, nay là tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Nhưng chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng, ảnh hưởng đời sống của người dân. Tham dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Theo nội dung vụ việc phản ánh của bà Nguyễn Lệ Thanh phản ánh, năm 2010, gia đình bà và 16 hộ dân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 ô đất tại khu dân cư số 1 thuộc tổ 10, nay là tổ 6, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, với tổng số tiền trúng đấu giá là gần 11 tỷ đồng. Các hộ dân trúng đấu giá đã nộp tiền đầy đủ vào kho bạc thành phố Thái Nguyên và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên từ đó đến nay, chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng khu dân cư như quy hoạch. Cụ thể, hệ thống đường giao thông không được kết nối, mặt đường chưa được đổ bê tông, hệ thống thoát nước hư hỏng. dẫn đến cản trở trong việc đi lại của người dân, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm trong tham gia giao thông. Người dân đã nhiều lần có đơn đề nghị cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết hoàn thiện hạ tầng khu dân cư đúng như quy hoạch để đảm bảo đời sống ổn định của người dân. Tuy nhiên đến nay vụ việc chưa được xem xét giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của công dân và các cơ quan chức năng liên quan, kết luận tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án khu dân cư số 1 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, thời gian thực hiện xong trước tháng 6 năm 2023.
Ngày 22 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Điềm Thụy và xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Điềm Thụy đã có ý kiến xung quanh các vấn đề như một số dự án khu dân cư chậm triển khai, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, điều chỉnh giá đền bù đất sau thu hồi, tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xóm, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. Tại xã Thượng Đình, cử tri đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu tại một số ngã ba, ngã tư, đẩy nhanh tiến độ thu gọn điểm trường, bổ sung biên chế cho các trường học. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai xã giải trình làm rõ, đồng thời tổng hợp những ý kiến còn lại không thuộc thẩm quyền chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Tiếp tục chương trình khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 42 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 21 tháng 11, các tổ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát thực tế về nội dung này tại huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ. Căn cứ báo cáo của Ủy ban Nhân dân các cấp và của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai tổ công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đối với 9 nhóm ý kiến. Cụ thể, ý kiến của cử tri xã Hà Châu, huyện Phú Bình đề nghị kiểm tra xem xét việc khai thác cát sỏi tại khu vực xóm Xoay Vạt và Xoay Ấp. Phản ánh của cử tri xã Tân Quang, thành phố Sông Công đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra có giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy Đông Hoa Việt Nam và ô nhiễm khói bụi của dự án khu liên hiệp xử lý chất thải rắn. Đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc xây dựng khu Sông Công 2. Phản ánh của cử tri xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên đề nghị tỉnh giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông do khai thác cát sỏi của hợp tác xã Quyết Thắng. Kiến nghị của cử tri phường Hồng Tiến đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu tái định cư Hồng Tiến 3 do Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đối với các ý kiến trên địa bàn huyện Đại Từ, tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã An Khánh về tình trạng ngập úng tại xóm Thống Nhất và đường giao thông liên xã An Khánh, Phúc Hà. Kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường DT264 của cử tri xã Minh Tiến và tuyến đường liên huyện Đại Từ Phú Lương của cử tri xã Phúc Lương, phản ánh tình trạng rãnh thoát nước dọc hai bên của tuyến đường quốc lộ 37 đoạn từ cầu Trắng đến cổng trường Trung học phổ thông Đại Từ không có nắp đậy, có nhiều bùn đất gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua khảo sát thực tế và làm việc với các ngành chức năng, các tổ chức cá nhân liên quan cho thấy cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đều đã và đang được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, một số ý kiến kiến nghị của cử tri tiến độ giải quyết còn chậm hoặc kết quả giải quyết theo báo cáo chưa sát với thực tế. Một số nội dung trong các ý kiến kiến nghị chưa được báo cáo kết quả cụ thể theo văn bản. Kết quả khảo sát sẽ được các tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm căn cứ tại hội nghị giám sát và báo cáo trước kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ngày 22 tháng 11, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ quá trình quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đầu tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đối với nội dung này. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, có các văn bản đôn đốc các ngành, các chủ đầu tư thực hiện, tiến hành kiểm định, xác định lại giá đất đối với các dự án thuộc diện kiểm tra. Đến nay, một số dự án đã hoàn thành việc kiểm định hoặc xác định giá đất, một số dự án không phải xác định lại giá đất. Cũng theo đánh giá của đoàn kiểm tra, một số dự án gặp khó khăn trong việc kiểm định chất lượng, xác định giá đất hoặc tiếp nhận hồ sơ quyết toán. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương hoàn thiện thủ tục
thanh quyết toán đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Đối với các dự án còn lại, đồng chí yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán trong thời gian tới.
Ngày 22 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đây là một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, theo biên bản ghi nhớ số 111 ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Quốc hội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay các tổ chức kinh tế hợp tác xã trên địa bàn huyện Định Hóa còn hạn chế về năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm, nhất là khu vực kinh tế hợp tác xã, đầu mối tiêu thụ hàng hóa chưa nhiều. Đồng chí đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện phát triển hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí về đích nông thôn mới theo những nội dung trong biên bản ghi nhớ của Văn phòng Quốc hội về cuộc làm việc giữa Văn phòng Quốc hội tỉnh Thái Nguyên với các cơ quan liên quan trong thực hiện đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Tại chương trình, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các hợp tác xã trên địa bàn huyện Định Hóa. Cũng tại chương trình, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho các hợp tác xã như máy vi tính, kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học, phần mềm kế toán, phần mềm nhật ký sản xuất.
Thưa quý thính giả, với chức năng nòng cốt của mình, thời gian vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, trở thành cầu nối tin cậy của các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình về vấn đề này nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2022.
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động trọng tâm được các cấp hội chữ thập đỏ quan tâm thực hiện. Thông qua phong trào này, truyền thống tương thân tương ái đã được thể hiện rõ nét. Nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên có tỷ lệ dân số hiến máu và tỷ lệ hiến máu nhắc lại cao hơn mức bình quân cả nước. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ đã tổ chức được trên 60 đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 26.000 đơn vị máu. Sinh viên Phạm Tạ Bảo Lâm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên mong muốn.
Rất là vui vì giúp đỡ được mọi người. Lần sau nếu có tổ chức thì mình cũng sẽ tiếp tục tham gia để có thể truyền đi được những cái thông điệp tích cực.
Anh Hoàng Xuân Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ kinh nghiệm thu hút nhiều người tham gia hiến máu nhân đạo.
Chúng tôi đã tích cực tuyên truyền vận động qua mạng xã hội làm sao để cho tất cả người dân tại tỉnh Thái Nguyên này nắm được những thông tin về chương trình hiến máu tình nguyện của câu lạc bộ.
Bên cạnh phong trào hiến máu tình nguyện, thời gian vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức nhiều hoạt động, phong trào mang nhiều ý nghĩa khác như cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, chương trình ngân hàng bò. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã trợ giúp được gần 51.000 đối tượng, trị giá đạt trên 25,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho rằng:
Ngay từ đầu năm là chúng tôi đã phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để từ đó là coi như hướng dẫn và chỉ đạo cơ sở thực hiện cho nó sát, đúng và trúng theo cái trọng điểm.
Ông Nguyễn Đức Cồn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Phong trào tham gia cái công tác an sinh xã hội của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh nó đã trở thành thường xuyên và cũng đặt vào cái chỉ tiêu kế hoạch của hoàn thành của mỗi một doanh nghiệp.
Các phong trào cuộc vận động mô hình hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ phát động được gắn với mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, luôn hướng về cơ sở, các đối tượng khó khăn. Hội xác định hỗ trợ đúng người đúng đối tượng là yếu tố quan trọng tạo nên sức lan tỏa, qua đó đã lôi cuốn thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, nói về phương hướng trong thời gian tới.
Thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các cấp tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, làm sao để vận động nguồn lực một cách tốt nhất, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế.
Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã làm cầu nối chuyển những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đến với những người dễ bị tổn thương, góp phần giáo dục lòng nhân ái, lan tỏa đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng cộng đồng chung sức vì nhân đạo.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, sáng có sương mù nhẹ vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía bắc là huyện Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 21 tháng 11 tại Bắc Ninh, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, đơn vị quản lý chi cục Hải quan Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai và ký kết biên bản ghi nhớ, kế hoạch hành động chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Rủi ro, Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và 12 doanh nghiệp đại diện trên 5.600 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các chi cục trực thuộc. Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan là một trong những chủ trương lớn của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành hải quan, được cụ thể hóa bằng quyết định số 1399 ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Qua thống kê về phân loại mức độ tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên, hiện có 58,4% các doanh nghiệp có mức tuân thủ thấp, mức 4, 23,6% doanh nghiệp có mức tuân thủ trung bình, mức 3, còn lại là các mức 1, mức 2. Bởi vậy, chương trình được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu là 80% doanh nghiệp tham gia được tăng mức tuân thủ hoặc giữ nguyên mức độ tuân thủ cao.
Chiều nay 22 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chuẩn bị cho sự kiện này, thành phố đã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, tổ chức gắn biển và khánh thành các công trình chào mừng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt trong dịp này, thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền trên các kênh sóng của đài, gồm phim tài liệu, phóng sự. Trong dịp kỷ niệm, thành phố Thái Nguyên cũng đã chú trọng tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, tổ chức thăm và tặng quà cho 48 gia đình chính sách người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 50 hộ nghèo, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, liên hoan tiếng hát người giáo viên nhân dân, triển lãm, thi sinh vật cảnh, trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 65 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện thông báo số 1458 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Ban chỉ đạo thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 đã ban hành kế hoạch số 01 triển khai đến các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như tổ chức hội nghị, các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức trao tặng quà, thực hiện từ ngày 6 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023. Mục đích của chương trình nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, qua đó động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ, hỗ trợ thực hiện chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 trên hệ thống hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Thái Nguyên thông qua ứng dụng C Thái Nguyên hoặc website https://hỗtroansinh.thainguyen.gov.vn hoặc bằng phiếu đăng ký gửi về Ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 25 tháng 12 năm 2022.
Thưa quý thính giả, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bị tâm thần kinh nói riêng, nhưng trong những năm qua, ngành y tế huyện Đồng Hỷ đã có nhiều cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Công Tuấn.
Theo như chuyên môn của chị, điều trị theo chỉ định của bác sĩ ở tuyến trên, nhưng ngoài ra mình vẫn phải chăm sóc con cho đầy đủ. Ăn 3 bữa cơm ra ngoài vẫn phải cho con ăn thêm hoa quả, uống thêm sữa. Thường trẻ uống cái thuốc này nó rất là mệt, mà không chăm sóc cháu được đầy đủ thì là cái sức khỏe của cháu nó sẽ sa sút mà nó sẽ không ngủ được. Nếu như ăn uống đầy đủ thì nó sẽ kết hợp với thuốc của cháu ngủ được.
Đó là lời tư vấn của điều dưỡng Trần Thị Oanh, cán bộ y tế xã Hòa Bình khi đến thăm khám cho bệnh nhân Trần Bình An ở tổ dân phố Hích, xã Hòa Bình. Bệnh nhân An lúc mới sinh cũng là người bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Nhưng đến khi gần 1 tuổi thì bị tai nạn đã làm ảnh hưởng đến não. Mặc dù được gia đình chạy chữa tại nhiều bệnh viện, cháu An vẫn không thể trở thành người bình thường. Thời gian trôi qua cũng trên 12 năm, cháu An vẫn phải thường xuyên được trạm y tế xã thăm khám và cấp thuốc điều trị. Chị Nguyễn Thị Chín, mẹ cháu An nói.
Nếu mà đến cái ngày tháng, hàng tháng mà là ngày lấy thuốc cho cháu thì nếu mà em không nhớ thì họ cũng gọi điện nhắc nhở ra lấy thuốc.
Huyện Đồng Hỷ hiện có 203 bệnh nhân tâm thần kinh, trong đó có 98 người bị tâm thần, 105 người bị bệnh động kinh. Hàng tháng, bệnh nhân đến trạm y tế được khám và cấp thuốc uống. Nếu bệnh ổn định thì sẽ giảm liều lượng thuốc. Bên cạnh đó, gia đình bệnh nhân được tuyên truyền về việc điều trị tại gia đình như cho bệnh nhân uống thuốc đều, đúng cách, chỉ cho người nhà cách phục hồi chức năng. Bệnh tâm thần là bệnh mãn tính, rất dễ tái phát, cho nên chăm sóc và điều trị cho người bệnh tâm thần là một quá trình lâu dài. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là sự quan tâm chăm sóc từ những người thân trong gia đình. Y sĩ Hoàng Trung Thông, trạm trưởng trạm y tế xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Tháng hàng quý thì cũng có nhờ chị em y tế bản là đến thăm tại nhà. Có bệnh nhân nào mà đặc biệt mà người ta gọi lên trạm thì anh em tôi cũng xuống để hướng dẫn để chăm sóc, để giúp đỡ cho bệnh nhân.
Là huyện miền núi, địa bàn rộng, số lượng bệnh nhân tâm thần ở rải rác khắp các thôn xóm trong huyện. Tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế vẫn còn thiếu bác sĩ. Trong khi đó, việc kê đơn phát thuốc lại yêu cầu phải là bác sĩ, chứ đội ngũ y sĩ điều dưỡng không thực hiện được. Do đó, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ phải xây dựng phương án hỗ trợ giữa các trạm y tế. Bác sĩ Hồ Sĩ Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đồng Hỷ cho biết.
Có số xã của chúng tôi hiện tại là thiếu bác sĩ. Cái bệnh này là phải là bác sĩ mới được kê đơn, thế nên là cái có cái sự chia sẻ giữa các xã. Thì những cái bác xã mà thiếu bác sĩ thì những cái hỗ trợ là một tháng thì chắc có hai ngày là có bác sĩ ở những trạm y tế khác hỗ trợ.
Với sự tâm huyết với nghề, đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở huyện Đồng Hỷ đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn để chăm sóc bệnh nhân, coi họ như là người thân của mình. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, bệnh nhân tâm thần kinh nói riêng trong thời gian tới rất cần sự quan tâm của nhà nước đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đội ngũ y tế tại cơ sở.
Thưa quý thính giả, theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đến hết năm 2024, tất cả các cá nhân hộ gia đình phải thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Thực hiện quyết định số 2193, quyết định số 2194 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quy định cụ thể về chỉ tiêu, tiêu chí môi trường, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhanh chóng để việc bảo vệ môi trường dần đi vào cuộc sống.
Thời gian gần đây, những chiếc hố xử lý rác hữu cơ xuất hiện ngày một nhiều ở xóm Đồng Nưa, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 50% gia đình đào hố rác hữu cơ trong vườn nhà. Bà Dương Thị Ước, xóm Đồng Nưa, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình chia sẻ.
Rác này như là cái cây củ quả mà để nó thối thì tôi để vào cái rác này. Thế còn cái rác mà mà nó không thể thối được thì tôi lại đem ra ngoài để phân loại nó ra.
Thực hiện quyết định của tỉnh, hướng dẫn của ngành tài nguyên môi trường huyện Phú Bình, các tổ chức đoàn thể cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng môi trường xanh sạch đẹp từ nhà ra ngoài ngõ xóm. Theo đánh giá, đến nay huyện Phú Bình đã cơ bản đạt chuẩn về môi trường của huyện nông thôn mới. Tuy nhiên, duy trì củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường cần tiếp tục được địa phương này quan tâm đẩy mạnh. Ông Dương Ngọc Tuyên, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Bình nói:
Người dân cũng đã đồng bộ đồng loạt là đào các cái hố để xử lý, rồi để chủ động là mua các thiết bị phân loại. Có thể nói là cái tinh thần của người dân cũng đã nâng lên một bước trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới.
Còn đối với thành phố Phổ Yên, địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, lượng rác thải rắn cả công nghiệp và sinh hoạt đang tăng đều qua các năm. Để giải quyết triệt để lượng rác thải và không làm lãng phí tài nguyên, lãnh đạo thành phố đã thu hút những đơn vị có năng lực để hiện đại hóa quy trình xử lý rác. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để dần tiến tới phân loại rác tại nguồn cũng đã bắt đầu được triển khai thực hiện. Anh Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc điều hành công ty cổ phần môi trường Thái Nguyên cho rằng:
Nếu mà phân loại được tại nguồn thì công ty chúng tôi không phải qua khâu tách lọc và phân loại rác nữa, tiết kiệm được cái quỹ lương cho cái khâu đấy và tiết kiệm được máy móc hao mòn cho cái khâu đấy. Đấy thì là hàng tháng tôi tiết kiệm được cái chi phí đó.
Ông Dương Văn Diễn, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Phổ Yên cho biết:
Xây dựng phương án là thu gom rác thải sinh hoạt và thu gom rác thải rắn sinh hoạt để thực hiện đưa vào nơi xử lý bằng công thức là hình thức là nghiền nát các chất thải rắn sinh hoạt để thực hiện là tái sản xuất.
Theo đánh giá của ngành Tài nguyên Môi trường, do tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại trên địa bàn tỉnh còn thấp, đạt khoảng 7-8% lượng rác thải phát sinh. Việc phân loại này được thực hiện chủ yếu tại các cơ sở xử lý chất thải, một phần nhỏ các hộ gia đình tự thực hiện phân loại để bán phế liệu. Rác thải chưa được phân loại hiệu quả sẽ dẫn đến khối lượng phải chôn lấp hoặc đốt nhiều, độ ẩm rác cao dẫn đến khó đạt tiêu chuẩn khí thải với các lò đốt có công suất nhỏ, không có hệ thống xử lý khí. Vì vậy, việc triển khai phân loại rác thải rắn, sinh hoạt, tiến tới xử lý triệt để, tái sử dụng nguồn tài nguyên rác là xu thế tất yếu đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện. Bà Hoàng Thị Liên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh cái việc mà phân loại rác thải tại nguồn theo quy định của luật bảo vệ môi trường 2020. Để làm được cái điều đó thì cần phải tăng cường cái cơ sở vật chất để thực hiện cái việc phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện cái việc phân loại rác thải tại nguồn và thu hút đầu tư các cái dự án nhà máy xử lý rác thải để thu hồi tài nguyên năng lượng từ rác thải.
Cùng với quá trình triển khai nghiêm túc các quy định đã được ban hành, việc tăng cường bố trí huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển phù hợp với mục đích phân loại, xử lý rác thải tại địa phương. Thống nhất thiết lập hệ thống tổ chức cơ quan đơn vị quản lý hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các cấp huyện, hình thành các tổ chức dịch vụ thu gom, vận chuyển và thống nhất phương thức hoạt động của các dịch vụ thu gom. Vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ là tiền đề để việc quản lý xử lý đi tới tận cùng nguồn rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường không chỉ riêng cho tỉnh Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước, khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, phía Nam có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.